Dạ, buổi tối hôm nay cầu nguyện để dâng thì giờ này cho Chúa.
Dạ, cô nhờ ai cô? Ai cầu nguyện cô?
Dạ. Hello.
Dạ,
Dạ,
cô
xin xin mời thầy Minh cầu nguyện. Có trở ngại không?
dạ không đâu cô, dạ nay không
Dạ
trở
dạ.
ngại. Dạ thôi chúng ta cùng hiệp ý để dâng thời gian này cho Chúa, chúng ta cùng cùng nhau cầu nguyện. Cứ lạy Đức Chúa Trời là đấng toàn năng, là cha yêu thương của chúng con. Cô cho chúng con cảm tạ Chúa một lần nữa cho chúng con tối hôm nay có dịp tiện chúng con họp lại nhau qua đường dây điện thoại. Chúng con tiếp tục học những sách cuộc đời Chúa cứu thế. Nay chúng con học những bài thứ bảy A. Chúa ngài ở cùng với lớp học của chúng con. Chúa ban ơn ban phước cho cô Yến để cô dùng thời gian này để chia sẻ lời của Chúa và giúp cho chúng con hiểu sâu hơn. Xin Chúa nhớ đến không khó của cô, thêm sức cho cô, ban cho cô có sự thông sáng để cho cô giảng lời Chúa cho chúng con. Xin Chúa cũng ở cùng với hai chồng chúng con để chúng con cũng hết lòng khao khát học hỏi lời Chúa. Và nhất là cho chúng con nhớ và thực hiện được những gì chúng con học được. Chúng con cảm tạ Ngài. Xin Ngài cũng nhớ đến những anh chị em hôm nay không không vào được. Chúa cũng khích lệ họ để họ cũng gọi vào để học với chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Chúa. Giờ này xin Chúa hiện diện trong lớp học của chúng con, hướng dẫn chúng con luôn. Chúng con thành tâm cầu nguyện in danh Chúa Jesus Christ. Amen.
Amen. Dạ, tối hôm nay chúng ta học bài 7A phải không ạ? À?
Dạ, đúng rồi.
Dạ, ba hành trình xứ Giu-đê dựa vào sách Tin Lành Giăng. Và đây là bản phân tích 6 tháng phó mình. Hôm trước thì chúng ta đã học 6 tháng tạm rút lui, tức là 6 tháng đầu năm khổ nạn. Từ đây thì chúng ta học 6 tháng phó mình, tức là 6 tháng cuối năm của năm khổ nạn. Xin chúng ta mở Kinh Thánh ra ở trong sách Tin Lành Giăng đoạn 11 câu 54. Chúng ta sẽ chọn câu này làm câu gốc cho bài học buổi tối hôm nay. Giăng đoạn 11 câu 54. Cho nên Đức Chúa Giêsu không tỏ mình rõ ràng trong vòng dân Giu-đa nữa. Song Ngài đi trong miền gần đồng vắng, nơi một thành gọi là Ephraim, và ở lại đó với môn đồ. Chúng ta thấy rằng trong năm khổ nạn 6 tháng đầu năm, gọi là 6 tháng tạm rút lui đó, thì Chúa có 3 hành trình rời khỏi Galilê. Chúng ta nhớ Galilê là cái vùng Tây Bắc ha. Và trong 6 tháng cuối năm của năm khổ nạn này thì Chúa có 3 hành trình đi đến Jerusalem. Điểm này thì chắc là thầy Minh hiểu rõ hơn tôi ha. Tôi thí dụ trên bản đồ nước Mỹ đi ha, thì mình thấy có cái sông Mississippi đó. Bây giờ mình thử chia ra làm đôi đi, nửa bản đồ bên đông và nửa bản đồ bên tây. Như vậy có không biết có dễ nhớ hay không. Ví dụ như Washington State đi, thì đó là Tây Bắc. California đó là Tây Nam. Ở Georgia đó là Đông Nam. Ở cái vùng New York này trở lên đó thì là Đông Bắc. Giả sử như vậy ha, để chúng ta có thể hình dung ra được. Bây giờ trong 6 tháng đầu năm của năm khổ nạn đó, thì Chúa Giêsu có 3 hành trình rời khỏi Galilê. Chúa rời khỏi Galilê và Chúa đi đâu thì chúng ta đã học ở trong những bài học trước. Tối hôm nay chúng ta sẽ học về 3 hành trình đến Jerusalem. Tức là sau khi mà Chúa đã có một bài giảng từ biệt dân sự, dân chúng, rồi Chúa sẽ rời cái thành Capernaum để mà Chúa đi về phương Nam. Và Chúa sẽ đến thành Jerusalem để Chúa chịu chết. Như vậy thì trong bài học của chúng ta cho biết là Chúa Giê-xu có 3 năm chức vụ. Năm thứ nhất gọi là năm gì? Hello? Năm thứ nhất gọi là năm gì?
Yeah.
Năm chuẩn bị. Năm thứ hai gọi là năm được mến mộ, còn gọi là chức vụ tại Galilee. Năm thứ ba gọi là năm khổ nạn. Và trong năm thứ ba này, 6 tháng cuối năm của năm khổ nạn, có thể nói đó là chức vụ tại Bê-rê. Tại sao? Vì Chúa đi từ Tây Bắc, Ngài đi về phía Nam, từ Galilee ha, Capernaum đó, Chúa đi về phía Nam. Và Chúa thường xuyên ở Bê-rê, vì hầu hết những cuộc hành trình của Chúa đến Jerusalem đều khởi đầu từ, khởi điểm đó, từ Bê-rê. Mà chúng ta biết Bê-rê ở bên đông hay bên tây của xứ Palestine, nếu mà lấy sông Giô-đanh làm chuẩn đó.
Ở bên đông.
Bên đông. À dạ, bên đông. Từ Bê-rê, Chúa sẽ vượt sông Giô-đanh để qua bên tây, tây nam đó, là vùng Giu-đê. Ở trong vùng Giu-đê này thì chúng ta cũng còn nhớ có thành Jerusalem, có thành, có làng Bethlehem, phải không? Cho nên ở đây thì bài học cho chúng ta thấy 6 tháng cuối năm khổ nạn, Chúa có 3 lần đến Jerusalem. 3 lần đó là: thứ nhất, Chúa dự lễ lều tạm vào tháng 10. Lần thứ hai, Chúa dự lễ khánh thành đền thờ vào tháng 12. Và lần thứ ba, Chúa dự lễ vượt qua vào tháng 4. Như vậy đó, thì chúng ta thấy đây là 3 kỳ lễ lớn của người Do Thái. Chúa đến Jerusalem ở trong xứ Giu-đê đó 3 lần. Như vậy thì Chúa đến ở miền Nam, Chúa đi về miền Nam đó, Chúa ở trong vùng Giu-đê đó, à, trong vùng Bê-rê đó, từ tháng 10 khi mà dự lễ lều tạm đó cho đến tháng 4. Chúng ta thấy ha, từ khi dự lễ lều tạm cho đến tháng 4, tức là trong khoảng thời gian 6 tháng. Bây giờ xin chúng ta ghi bên ngoài của trang 155 đó. Xin chúng ta ghi ở bên ngoài. Ghi 15 ạ. Lễ lều tạm. À, chúng ta, xin lỗi, chúng ta có thể ghi ở trang 157 ở khoảng, có cái số 1 là lễ lều tạm đó, chúng ta ghi bên ngoài 15 ạ, lễ lều tạm. Số 1 nhỏ, tổ chức. Số 2 nhỏ, mục đích. Như phần trên chúng ta đã nói đó, thì lễ lều tạm được tổ chức vào tháng 10 dương lịch. Đã nói là lều thì chúng ta biết rồi ha. Ở đây đi cắm trại nhiều, chắc chúng ta đi biển nhiều đó thì chúng ta biết lều là cái gì rồi. Người Do Thái họ dựng lều lên bằng những nhánh cây. Rồi họ ở trong những cái lều đó trong khoảng thời gian 8 ngày. Và lễ lều tạm này để kỷ niệm điều gì? Kỷ niệm
lưu lạc trong sa mạc.
Dạ, những 38 năm lưu lạc ở trong trong sa mạc đó. Thế nào? Lễ lều tạm này nó trùng với cái mùa gặt vừa xong, cái vụ mùa vừa thu hoạch xong, cho nên lễ lều tạm cũng là lễ cảm tạ Đức Chúa Trời về mùa gặt nữa. Như vậy thì có hai điều lễ lều tạm tổ chức theo hai cái mục đích ha. Thứ nhất là để kỷ niệm những ngày lang thang ở trong sa mạc đó. Thứ hai là để cảm tạ Chúa về cái mùa gặt vừa xong. Đó là cái kỳ lễ thứ nhất. Bây giờ thứ hai, xin chúng ta ghi ở trang 158. Bên ngoài cái số 2 nhỏ đó của lễ khánh thành đền thờ, chúng ta ghi bên ngoài 2 La Mã. Số 1 nhỏ, 400 năm yên lặng. Bốn trăm năm yên lặng này là gì đây? Chúng ta thấy cái lễ khánh thành đền thờ thường thì khi nào người ta làm lễ khánh thành?
Thường xây cất xong.
Khi nào làm lễ? Dạ. Yeah.
Xây cất xong một cái đền thờ thì họ làm lễ khánh thành.
Dạ, yeah, xây cất xong cái đền thờ thì người ta làm lễ khánh thành. Như vậy chúng ta nhớ đền thờ của Chúa lần thứ nhất do ai xây?
Vua Salomon.
Dạ, vua Salomon xây. Và có một lễ khánh thành đền thờ ở trong các vua nhất phải không? Dạ. Yeah. Như vậy, lễ khánh thành đền thờ lần thứ nhất là sau khi vua Salomon xây xong đền thờ. Bây giờ, chúng ta thấy sau khi mà Salomon băng hà rồi, dân sự của Chúa, vương quốc thống nhất Israel chia ra làm đôi. Vương quốc miền Bắc là vương quốc Israel, vương quốc miền Nam là vương quốc Juda. Họ lần lượt bị Đức Chúa Trời cho phép đế quốc Assyria và đế quốc Babylon bắt họ lưu đày. Thì biết bao nhiêu lần chúng ta đã lặp lại những sự kiện này. Vương quốc miền Bắc tản lạc và không hề hồi hương. Vương quốc miền Nam thì sau 70 năm được trở về. Và chúng ta biết trong ba cuộc hồi hương đó, hồi hương lần thứ nhất do Zorobabel lãnh đạo. Để làm gì? Xây lại đền thờ. Cuộc hồi hương thứ hai thì do Ezra lãnh đạo. Để họ trở về và Ezra chỉnh đốn lại tình trạng đạo đức của họ. Xây lại, xây dựng lại cái nếp sống đạo đức tinh kính của họ. Và cuộc hồi hương thứ ba, đợt hồi hương thứ ba thì do Nehemi lãnh đạo để về xây sửa lại vách thành Jerusalem. Đó là ba đợt hồi hương. Và chúng ta thấy khi mà trong cái đợt hồi hương đầu tiên đó, do Zorobabel lãnh đạo, họ xây lại đền thờ. Họ xây cất lại cái đền thờ bị phá hủy sau khi vua Nebuchadnezzar chiếm và phá hủy thành Jerusalem, phá hủy đền thờ. Thì bây giờ, do sự lãnh đạo của Zorobabel, dân sự của Chúa đã xây cất đền thờ tại cái địa điểm của đền thờ cũ, ở trên núi Moria ha. Và dân chúng sau khi xây cất xong đó, họ làm lễ khánh thành đền thờ. Ở trong Ezra đoạn 6 câu 16 cho biết như vậy. Bây giờ, sau khi mà vua Syri chiếm Jude làm thuộc địa, thì chúng ta biết là vị vua Syri đó đã làm ô uế đền thờ bằng cách như thế nào? dâng cái con heo đó làm của lễ ở trên bàn thờ. Mà chúng ta biết rằng theo Lê Vi Ký thì dân sự của Chúa không có được ăn thịt heo. Rồi thế nào nữa?
Tránh khi mà heo chết là không được đụng vào.
Dạ. Như vậy đó, không có trong luật pháp của Chúa ở Lê Vi Ký, không hề dạy dân sự của Chúa là dân con heo làm của lễ. Nhưng mà tại sao? Vua Siri muốn cho dân sự của Chúa không thờ phượng Chúa trong đền thờ nữa. Cho nên, đã dâng con heo làm sinh tế ở tại đó. Và làm nhiều điều khác để làm ô uế đền thờ. Và như chúng ta cũng có học ở nhiều buổi học khác, thì chúng ta biết rằng vua Siri đã làm ô uế đền thờ như vậy. Và trong khoảng thời gian từ sách Malachi cho đến khi Chúa cứu thế Giê-xu Giáng sinh là một khoảng thời gian rất là dài giữa Cựu Ước và Tân Ước. Các nhà giải kinh gọi đó là 400 năm yên lặng. Tôi không biết chúng ta có nhớ hay là chúng ta có đã từng học qua 400 năm yên lặng nói về cái gì không? Tại sao gọi là 400 năm yên lặng?
Dạ,
tại sao?
Thời... Tại không có tiên tri nữa không?
Dạ. Yeah.
Không còn có những người tiên tri nào tới để mà Chúa Đức Chúa Trời phán cho đến khi Giăng Baptist đến.
Dạ. Yeah. Và Giăng Baptist được gọi là vị tiên tri cuối cùng của Cựu Ước, phải không? Ở đây chúng ta thấy 400 năm yên lặng đó, thì cái sách cuối cùng của Cựu Ước là Malachi viết vào khoảng 430 năm trước Chúa. Từ đó cho đến thời của Chúa Giê-xu, Kinh Thánh không có được nói đến. Kinh Thánh không có ghi lại cái khoảng thời gian đó. Cho nên cái thời gian này được gọi là 400 năm yên lặng. Và chúng ta cũng cần để ý một chút. Khi mà cái việc trình thuật của Cựu Ước khép lại, thì tất cả như là không còn, như Thầy Minh nói đó, không có vị tiên tri nào được Chúa sai đến để nói với dân sự. Hầu hết những người sau cái lần hồi hương đó, sau ba đợt hồi hương đó, họ dần dần quên đi cái khổ nạn trong những ngày tháng họ bị lưu đày. Rồi họ sa vào nhiều cái tội lỗi mà trước đây khiến cho họ bị lưu đày. Không biết chúng ta còn nhớ tại sao dân sự của Chúa phạm tội gì mà bị lưu đày không? Họ phạm tội gì? Hello? Họ phạm tội gì mà Chúa để cho họ bị lưu đày?
Dạ, họ thờ thần tượng, thần Ba La.
Dạ. Dạ phải. Còn gì nữa không? Họ bất trung với Chúa. Họ vừa thờ Đức Chúa Trời và họ cũng thờ thần tượng nữa. Cho nên, Chúa sai rất nhiều tiên tri đến để mà cảnh cáo, cảnh báo, họ vẫn không nghe. Cuối cùng, Chúa dùng đến án phạt là họ phải chịu lưu đày. Và chúng ta thấy rằng những cái tội lỗi đó, tưởng chừng như sau 70 năm là họ phải học thuộc lòng cái bài học về sự hình phạt, sự sửa phạt của Chúa rồi. Nhưng mà chúng ta thấy là sau ba đợt hồi hương thì họ dần dần quên hết những cái nỗi cực khổ, tủi nhục ở trên đất ngoại bang khi chịu lưu đày. Và bây giờ họ sa vào những cái tội lỗi giống như cũ. Cho nên 400 năm yên lặng không phải là Đức Chúa Trời không còn phán với dân sự của Chúa. Có thể Chúa cũng sẽ phán nhiều cách lắm, cách này cách khác. Nhưng mà dân sự của Chúa đúng ra đó không còn lắng nghe nữa. Những cái ưu tiên của họ đặt sai chỗ rồi. Ví dụ chúng ta thấy trong Matthew nói gì? Matthew đoạn 6 câu mấy đó tôi quên rồi. Nhưng trước hết thế nào? Nhưng trước hết làm gì?
Phải tìm kiếm nước Đức Chúa Trời trong đoạn 6
Dạ.
câu 3.
Dạ phải. Rồi sao nữa?
Và sự công bình của Ngài, rồi Ngài sẽ
Dạ.
mọi sự, mọi điều khác.
Dạ, ở trong Matthew đoạn 6 câu 33 đó ha. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Tức là Chúa vẫn kêu gọi, Chúa vẫn muốn dân sự của Chúa đặt Ngài ở một cái vị trí cao nhất ở trong ngay lòng của họ. Đặt Chúa ở một cái vị trí ưu tiên. Nhưng mà chúng ta thấy cái ưu tiên này họ đã đặt sai chỗ rồi. Những tội lỗi không có được xưng ra. Cái điểm thứ hai đó là những tội lỗi không có được xưng nhận ra để sẵn sàng nài xin Chúa từ bỏ những tội lỗi đó, giúp họ từ bỏ tội lỗi và tha thứ cho họ. Không biết anh chị em còn nhớ một câu kinh thánh ở trong sách Giăng nhất. Chúa hứa rằng nếu xưng tội của mình ra thì Chúa tha thứ không? Câu này mình phải học thuộc lòng từ những quyển trước lần đó.
Nhớ cùng một câu chính.
Dạ, dạ đúng rồi. Rất là đúng ha. Còn nếu các ngươi xưng tội mình, thì Ngài là thành tín, công bình, tha tội cho các ngươi và làm cho các ngươi sạch mọi điều gian ác. Nhưng mà chúng ta thấy trong cái thời này, trong khoảng thời gian 400 năm đó, dân sự của Chúa, những tội lỗi của họ không có được xưng nhận. Rồi, thế nào nữa? Những cay đắng nó không có được từ bỏ. Cho nên vì cớ như vậy đó mà họ không nghe được cái tiếng phán của Chúa. Chắc chắn Chúa Đức Chúa Trời vẫn còn theo dõi, vẫn còn chăm xem, vẫn còn phán với họ. Nhưng mà vì cớ những cái điều như vậy đó, cho nên ở đây nói rằng mặc dù Kinh Thánh không có chép, cho nên các nhà giải kinh gọi đây là 400 năm yên lặng. Nhưng chúng ta nhớ rằng Đức Chúa Trời không bao giờ lặng yên trước những hành động tội lỗi của con người. Cũng vậy đó, nếu ngày hôm nay chúng ta chịu khó kiểm lại xem đời sống của mỗi một chúng ta, lỗ tai thuộc linh của chúng ta có còn nghe được tiếng phán của Chúa hay không? Cái gì làm cho chúng ta không nghe được lời của Chúa phán với lòng của chúng ta? Và xin Chúa chỉ ra cho chúng ta thấy cái điều gì nó làm cho lỗ tai của chúng ta nghẹt lại, không nghe được tiếng của Chúa. Xin Chúa giúp đỡ để cho chúng ta thấy ở trong phần 400 năm yên lặng này cũng là bài học cho chúng ta ngày hôm nay nữa. Như vậy thì, trong cái phần 2 La Mã là lễ khánh thành đền thờ đó, số 1 nhỏ là 400 năm yên lặng. Số 2 nhỏ, xin chúng ta mở ra ở trang 159. Số 2 nhỏ ở trong khoảng số câu số 25 đó, chúng ta ghi Giuđa Maccabê. Thánh kinh lịch sử cho biết là trong cái khoảng thời gian giữa hai giao ước đó, Cựu ước và Tân ước đó, thì xứ Palestine có một số các vị vua ngoại bang cai trị. Một trong những vị vua này là vua Syri đó, đã khiêu chiến với Jerusalem và đánh bại người Do Thái. Bây giờ thì sau khi chiếm được Jerusalem thì vua Syri bắt đầu những cái cuộc bách hại hết sức là gay gắt. Họ cấm người Do Thái thờ phượng Chúa ở trong đền thờ bằng cách là họ dâng con heo làm của lễ ở trên bàn thờ, làm cái của tế lễ đó. Rồi bắt người Do Thái ăn thịt heo. nhiều người Do Thái không làm theo. Thành ra trong cái giai đoạn này, tử vì đạo bắt đầu. Nhiều cơ đốc nhân tử vì đạo. Và những hành động tà ác của vua Syri đó đã khiến cho anh em của Maccabe nổi dậy. Ở dưới quyền lãnh đạo của Matathia. Chúng ta biết sau khi Matathia mất, thì Juda Maccabe kế tục và tiếp tục chống lại vua Syri. Cuối cùng, thì nhờ sự trợ giúp của Đức Chúa Trời, họ đã thắng được. Và sau khi thắng được vua Syri rồi, Maccabe thắng rồi, thì việc đầu tiên họ làm đó là tẩy uế đền thờ. Tẩy uế bằng cách nào? Những cái gì mà có dính dáng đến người ngoại bang, người Syri, thì họ sẵn sàng bỏ hết. Như vậy thì chúng ta thấy ở trong cái câu 25 này đó, khi mà họ chiếm lại được Jerusalem thì điều đầu tiên là tẩy uế đền thờ, thanh tẩy đền thờ. Và kể từ đó đó thì họ làm lễ khánh thành đền thờ vào tháng 12 mỗi năm. Như vậy trong trường hợp Juda Maccabe đã làm lễ khánh thành đền thờ ở đây là lễ tẩy uế đền thờ, chứ không phải là xây dựng rồi xây xong rồi khánh thành. Chúng ta lưu ý cái biến cố đó, cái sự kiện đó. Như vậy chúng ta ghi ở câu thứ ba, câu thứ hai đó, số 2 nhỏ đó là Juda Maccabe, số 3 nhỏ là lễ khánh thành đền thờ. Như vậy chúng ta nhớ ha, hồi nãy lễ lều tạm vào tháng 10 trùng với mùa gặt vừa xong, cho nên đó cũng có thể gọi là lễ cảm tạ mùa gặt nữa. Bây giờ trong tháng 12 sau khi tẩy uế đền thờ thì từ đó về sau dân sự của Chúa giữ lễ khánh thành đền thờ mỗi năm vào tháng 12. Chúng ta ghi ở trang 160 ngoài của câu 27 đó, số 4 nhỏ, nguồn tài liệu. Chúng ta biết rằng Kinh Thánh không hề chép ở khoảng giữa của hai giao ước có những sự việc, có những biến cố xảy ra như thế nào. Trong đó có cái việc mà tẩy uế đền thờ, làm ô uế đền thờ của vua Syri và tẩy uế đền thờ của Juda Maccabe lãnh đạo. Thì bây giờ, tại sao chúng ta biết được điều đó? Trong bài học cho biết là vì cớ sử gia Josephus đã kể lại những cái biến cố này. Chúng ta biết rằng đây là một sử gia không có tin Chúa. Ông được sinh ra ở xứ Palestine. Trong những cái bài học trước, những quyển trước chúng ta học rồi ha. Và ông sống ở đâu? Ông được sinh ra ở Palestine, nhưng mà ông sống ở đâu? Ở La Mã, phải không? Lại là một người không tin Chúa. Nhưng mà những tài liệu của sử gia Josephus rất là có giá trị, hỗ trợ cho Kinh Thánh rất là nhiều. Để cho những người không tin Chúa, người ta cũng vẫn hiểu rằng đây là một người không tin Chúa mà chép sử một cách trung thực về những sự kiện của Thánh Kinh lịch sử. Chúng ta cảm ơn Chúa điều đó ha. Phần số 5, số 5 nhỏ đó, hồi nãy 4 nhỏ là nguồn tài liệu là của sử gia Josephus. Bây giờ số 5 nhỏ, ngoại kinh hay là ngụy kinh, tức là những cái phần được ghi chép lại mà không được kể là Kinh Thánh, không được xếp vào Kinh Thánh, không được người Do Thái công nhận là Kinh Thánh. Ở đây có một, ở đây có ba điểm mà chúng ta thấy cái điểm đặc biệt, bài học cho chúng ta rất rõ ràng đó. Vì các sách này được viết bằng Hy Văn, không phải tiếng Hy Ba Lai, như phần còn lại của Kinh Thánh Cựu Ước, không được chính dân Do Thái chấp nhận là một phần Kinh Thánh của họ. Nhưng cái điểm thứ ba rất đặc biệt đó là vì các sách này không được Đức Thánh Linh soi dẫn đặc biệt, cho nên bị kể là ngụy kinh hay là ngoại kinh. Như vậy chúng ta có thể hiểu được rồi ha. Tại hồi trước giờ thì cũng chúng ta cũng nghe qua về ngụy kinh, nhưng cái lý do đặc biệt nhất đó là không được Đức Chúa Trời soi dẫn. Bây giờ Ba La Mã lễ vượt qua. Hồi nãy chúng ta học về lễ lều tạm, lễ khánh thành đền thờ, bây giờ là lễ vượt qua. Tôi nghĩ rằng chắc mọi người trong chúng ta đều biết rất là rõ, học biết rất là kỹ về lễ vượt qua rồi ha. Và lễ vượt qua thì thế nào? Được cử hành vào tháng mấy? Tháng 4. Như vậy thì theo thứ tự của câu thứ 30 đó, tôi đề nghị chúng ta học thuộc lòng câu thứ 30 của trang 160 đó. Ba kỳ lễ quan trọng của người Do Thái ở trong năm, đó là lễ vượt qua vào tháng 4, lễ lều tạm vào tháng 10, lễ khánh thành đền thờ vào tháng 12. Điều này đề nghị chúng ta học thuộc lòng ha. Từ đây về sau thì hãy nói đến các ngày lễ của người Do Thái, chúng ta phải biết cử hành trong khoảng thời gian nào, thời điểm nào, và ý nghĩa của từng kỳ lễ nữa. Xin Chúa cho chúng ta nhớ được những cái phần này. Bây giờ về hành trình của cái phần cuối chặng đường của đến của Chúa Giêsu đi đến Jerusalem. Bài học cho chúng ta biết rằng mỗi lần khởi đầu hành trình đi đến Jerusalem thì Chúa khởi hành từ Bere để đi tới Jerusalem. Chúng ta mở trang 161 đó, phần cuối chặng đường đến Jerusalem. Xin khoanh tròn câu 31, 32, 33, 35 và chúng ta ghi là học kỹ. Chúng ta học kỹ những phần đó. Vì ở đây nó có cái yêu cầu là chúng ta phải nhớ về Thánh Kinh địa lý nữa ha. Bài học nói rằng mỗi chuyến đến Jerusalem, Chúa Giêsu đều từ Bere vượt qua sông Giô-đan. Bere tức là ở đâu? Đông nam của xứ Palestine. Vượt qua sông Giô-đan tức là qua phía nào? Tây nam của xứ Palestine. Phải không? Cũng giống như từ Georgia mà đi qua bên California, ví dụ vậy ha. Bây giờ Chúa vượt sông Giô-đan để đi qua bên kia bờ của sông Giô-đan đó, phía Tây. Thì thế nào? Trên đường từ Bere đến Jerusalem, Chúa đến thành Jericho trước tiên. Đề nghị chúng ta học kỹ cái chỗ này. Và bài học cũng giới thiệu cho chúng ta về Jericho, về Jerusalem, về Bethany, về núi Olivet, rồi để cho chúng ta có thể nắm vững được. Chúng ta thấy rằng cái chặng đường cuối này, nếu có thể được anh chị em dùng cái sổ của mình đó để gạch ra một cái đường thẳng đi. Bên tay phải của chúng ta đánh một cái dấu chéo ở trên đường thẳng đó, ghi là BR. Cuối đường thẳng đó ở bên tay trái của chúng ta đánh một dấu chéo nữa, chúng ta ghi là Jerusalem. Lưng chừng của cái khoảng từ BR cho đến Jerusalem đó, chúng ta đánh một cái dấu chéo. Rồi chúng ta chia ra. Cái đánh cái dấu chéo thứ hai từ BR rồi chúng ta đi ngược về phía tay trái ha. Bên tay phải đi ngang qua tay trái đó. Thì chúng ta ghi là biên giới BR. Này làm để cho dễ nhớ thôi, rất tiếc chúng ta không được học ở trên bảng, cho nên chúng ta tưởng tượng và chúng ta ghi ra sổ đi để chúng ta dễ hình dung ha. Biên giới BR, từ biên giới BR cho đến Jerusalem, cái đoạn đó chúng ta chia ra làm 4 phần. 4 cái gạch đi. Xong xuôi rồi chúng ta sẽ từ biên giới BR cho đến cái phần đầu tiên đó, chúng ta đánh một cái chéo và chúng ta ghi là Jericho. Bây giờ chúng ta gạch một cái vòng ha, từ Jerusalem cho đến biên giới BR, ghi là 20 dặm. Rồi từ biên giới BR cho đến Jericho là 5 dặm. Từ Jericho cho đến Jerusalem là 15 dặm. Bài học của chúng ta thì cho chúng ta một cái cách để hình dung rõ ràng hơn. Đó là thành Jericho, chúng ta ghi số 1 nhỏ ha, thành Jericho. Thành Jericho đó thì nằm ở dưới chân đèo gần biển chết. Và đi lên Jerusalem thì lại là một cái đường dốc và nguy hiểm. Chúng ta còn nhớ câu chuyện người Samari nhân lành được chép ở trong Luca đó. Thì nói đến cái đoạn đường hiểm trở này, rất nguy hiểm này. Bây giờ chúng ta mất thời gian một chút nữa nha. Anh chị em dùng cái một trang khác của cái sổ mình đó. Từ tay trái của chúng ta, đầu trang của quyển sổ đó, chúng ta gạch một cái đường xéo xuống giống như một cạnh của tam giác vậy đó. Rồi, ở trên cùng chúng ta đánh một dấu chéo và ghi là Jerusalem. Ở dưới cùng của nó là biên giới BR. Biên giới BR, đánh một cái dấu chéo. Rồi chúng ta cũng chia Jerusalem và biên giới BR đó, cái khoảng đó là 20 dặm đó, chia ra làm 4. Cái cách này chúng ta dễ hình dung hơn. Chúng ta đánh cái dấu chéo ở cái khoảng đầu tiên á, cái phần đầu tiên của 4 phần đó ha. Chúng ta ghi là thành Jericho và cách biên giới BR 5 dặm. Bây giờ chúng ta để ý nè, từ Jerusalem mà chúng ta đi lần xuống cái cạnh của tam giác đó, đi từ Jerusalem ngược xuống cái chân núi đi ha, cái đường dốc này ha, chừng khoảng 2 dặm. Chúng ta ghi một cái dấu chéo ở đó, ghi là Bethany. Chúng ta nên nhớ là Bethany là nơi có gia đình của ai? Của ai đang sống ở đó? Các bạn của Chúa Giê-xu đó, gia đình các bạn của Chúa Giê-xu đó tên là gì?
Lazarus.
Dạ, Lazarus.
Mary.
Matthew, Mary, dạ phải. Bây giờ chúng ta thấy tại Bethany này đó, thì từ Jerusalem chúng ta đi ngược trở xuống của cái đường cạnh tam giác đó và chúng ta ghi là Bethany, thì tại đó chúng ta nhớ nè, có núi Olivet, phải không? Và nhà của Lazarus ở trên đó. Còn Jerusalem thì có núi Sion. Thành Sion. Lúc đầu thì gọi là thành David trong thời Cựu Ước đó. Và sau này thì thành thánh Sion thì lại được dùng để chỉ về thiên đàng. Ở trong bài hát là nhắm Sion ta hăng hái bước tới, thủ đô thiêng liêng vinh quang muôn đời. Làng Bethany thì chúng ta còn nhớ là nơi đây Chúa chịu sức dầu đó ha. Cái làng Bethany này có một gia đình mà Chúa những lần Ngài mệt mỏi, những lần Ngài muốn đến thăm, trò chuyện, ăn uống, nghỉ ngơi ở tại đó. Và chúng ta biết rằng trong 3 lần Chúa từ Bê-rê đến Jerusalem thì có 1 lần Chúa đi về Giu-đê, đi qua Giu-đê, từ Bê-rê qua Giu-đê, nhưng Ngài không đến Jerusalem. Lần đó là lần duy nhất. Lý do tại sao ở trong đây có nói đó. Trong bài học chúng ta có nói, gọi là một cái chuyến đi hay là một hành trình ngoài dự tính. Không theo cái lộ trình để đi đến Jerusalem, mà Chúa đi đến Bethany. Tại sao có chuyện gì ở tại đó? Nếu chúng ta đọc kỹ bài học trước, chúng ta sẽ thấy. Chúa làm gì? Chúa đến đó vì cớ bạn của Chúa đau và đã chết nữa. Phải không? Lazarus đau và chết. Cho nên cái lần mà Chúa đi từ Bê-rê qua Giu-đê lại không có đi theo lộ trình để đến Jerusalem như 3 lần mà Chúa đã đến. Và lần đó là một cái hành trình ngoài dự tính. Ngài đến để kêu Lazarus từ kẻ chết sống lại. Ở trong cái phần này chúng ta học được một điều. Cho dù Chúa Giê-xu sống ở trong thân xác con người, Ngài là thần nhân, vừa là con Đức Chúa Trời, vừa là con người. Nhưng Ngài vừa là Đức Chúa Trời, vừa là con người đi nữa, trong những ngày sống trên đất, Chúa Giê-xu vẫn cần có một nơi, có một mái gia đình. Trong khi đó, Chúa nói với môn đồ thế nào? Con cáo có hang, chim trời có ổ, có tổ, nhưng con người với hoa, không có chỗ gối đầu. Nhưng mà chúng ta biết rằng Chúa Giê-xu thường xuyên đến, rất nhiều lần đến nhà của ba anh em Lazarus. Chúa gọi Lazarus là bạn. Và Kinh Thánh thì nói rằng là kẻ Lazarus là kẻ Chúa yêu ở trong câu thứ 3 đó ha. Tin Lành Văn thì cho biết rằng Chúa yêu mến anh em nhà của Lazarus, tức là Mary Mathê luôn đó. Mary thì yêu Chúa, sức dầu thơm cho Chúa. Chúng ta học được điều gì ở đây? Quả thật đây là một gia đình rất là phước hạnh vì được tiếp đón Chúa, được Chúa yêu. Lazarus được Chúa coi là một người bạn. Và Và những người này rất là yêu Chúa, sẵn sàng phục vụ Chúa. Mặc dù có lúc Ma-thê cũng có phần sanh lạnh với Ma-ri khi Ma-ri ngồi bên chân Chúa để nghe lời Chúa dạy. Chúng ta cần nghĩ lại xem gia đình của mỗi chúng ta, mái nhà của mỗi chúng ta có phải là nơi mà các đầy tớ Chúa có thể dừng chân không? Những người hầu việc Chúa có thường lui tới mái nhà của chúng ta không? Họ có yêu mến chúng ta không? Và chúng ta có yêu mến họ không? Ngày nay chúng ta không có Chúa Giê-xu để được Chúa tiếp, để tiếp đón Chúa như là gia đình của La-sa-rơ. Nhưng chúng ta có những nhà truyền giáo, có những người hầu việc Chúa. Chúng ta có sẵn sàng tiếp đón họ, có yêu mến họ và họ có cảm tình đặc biệt với chúng ta không? Tất cả những điều đó chúng ta cần học bài học buổi tối hôm nay về Bethany đó. Nơi đó có một mái nhà mà Chúa Giê-xu đã đến. Những tình cảm Chúa Giê-xu dành cho họ, những lòng kính yêu của họ dành cho Chúa Giê-xu. Thật là một bài học quý báu. Gia đình nào được Chúa yêu và yêu Chúa như vậy thì phải nói rằng rất là phước hạnh. Như vậy thì chúng ta thấy rằng ở trong bài sau chúng ta sẽ hoàn tất bảng phân tích 6 tháng phó mình của Chúa Giê-xu bằng cách nghiên cứu điều Luca nói cho chúng ta về chức vụ Chúa Giê-xu tại Bê-rê. Chúng ta cũng xem Ma-thi-ơ mô tả thế nào về chuyến đi cuối cùng đến Giê-ru-sa-lem dự lễ vừa qua. Bài sau rất là quan trọng, rất là khó nhớ. Cho nên xin Chúa cho chúng ta dành thời gian để chúng ta có thể xem kỹ bài học ở nhà ha. Rồi khi chúng ta học thì chúng ta dễ dàng nhớ hơn. Nếu mà anh chị em đọc bài trước, có thể gạch dưới những cái phần quan trọng hoặc những cái chỗ nào mà chúng ta thấy thắc mắc hay là bài học không có rõ ràng lắm với chúng ta thì chúng ta có thể ghi nhận ở chỗ đó. Bây giờ thì xin chúng ta làm bài kiểm ở phía sau. Mỗi người chúng ta trả lời một câu ha. Trước khi trả lời những câu này, thì xin chúng ta khoanh tròn câu số 1, số 2, số 4, số 5, số 6. Tôi nhắc lại ha. 1, 2, 4, 5, 6. Ghi là học thuộc lòng. Mỗi lần tôi nhắc nhở quanh tròn và học thuộc lòng như vậy thì tôi bị cười là làm như là học tủ để đi thi vậy đó. Nhưng mà chúng ta có quyền làm như vậy ha, để học kỹ và để nhớ lâu. Câu thứ nhất, kể tên thành phố và làng trong xứ Giu-đê mà Chúa Giê-xu đã ghé thăm trong chặng cuối đường đến Giê-ru-sa-lem. Đó là thành nào?
Dạ, thành Jericho. Rồi
Jericho.
Biên giới 5 mile, rồi thành Bethany, cách Jerusalem 2 mile.
Dạ, Jericho và Bethany ha. Câu số 2. Trên bản đồ, viết tên tương ứng bên cạnh ba thành hoặc làng mà Chúa Giê-xu ghé thăm tại xứ Giu-đê sau khi vượt sông Giô-đanh. Chữ A đó là gì đây?
Jericho.
Jericho, dạ phải. Vừa qua, vừa vượt sông Giô-đanh từ bên đông sang bên tây là gặp ngay thành Jericho ha. Rồi, Bây giờ chữ B là gì?
B.
Hồi nãy mình nhớ cái cạnh tam giác đó, B là gì?
Bethany.
Dạ, Bethany. Và lên dốc nữa thì mới là Jerusalem, phải không? Chữ C là Jerusalem. Mặc dù trong bản đồ dường như hai cái điểm đen này, hai cái chấm đen này nó ngang nhau, nhưng nếu chúng ta nhớ lại cái cạnh tam giác lúc nãy mà chúng ta ghi chú đó, thì chúng ta sẽ nhớ được một điều. Thường tại sao người ta gọi là đi lên Jerusalem mà không gọi là đi xuống, phải không? Thì do cái dốc, do cái tam giác lúc nãy mà chúng ta ghi thì chúng ta thấy đó. Câu số 3. Mary, Marthe và Lazarus sống ở làng nào? Dễ quá.
Bethany.
Bethany. Ở trên sườn rặng núi nào?
Olivet.
Olivet, dạ. Làng này cách Jerusalem bao xa?
2 dặm.
2 dặm. Jericho cách Jerusalem bao nhiêu xa, bao nhiêu dặm?
15 dặm.
15 dặm. Đường đến Jerusalem đi lên hay là xuống dốc?
Dạ, đi lên dốc.
Lên dốc hay xuống dốc? Đi lên ha. Tình trạng đường xá như thế nào?
Vừa hẹp, vừa cong mà vừa nguy hiểm.
Dạ. Vì vậy cho nên là người, cái người mà không có tên tuổi bị bọn cướp nó cướp đó, nó đánh cho trọng thương đó ha, là trên cái đoạn đường đầy nguy hiểm đó. Chúa Giêsu nói về con đường này trong ẩn dụ nào?
Người Samari nhân lành.
Dạ. Kỳ lễ Do Thái nào được cử hành trong tháng 4?
Vượt qua.
Vượt qua, đừng nhớ vượt biên nha, tháng 4 vượt biên nha. Tháng 10.
Lễ lìa tạm.
Lễ lìa tạm. Tháng 12.
Lễ kính thành đền thờ.
Dạ. Giai đoạn giữa hai giao ước gọi là gì?
Dạ là cái khoảng thời gian cuối cụ ước được viết ra và cái lúc Chúa Giêsu sanh ra.
Dạ, tức là thời kỳ giữa, cái khoảng thời kỳ giữa cựu ước và tân ước ha. Giai đoạn này kéo dài bao lâu?
400 năm.
Dạ, khoảng 400 năm. Kể tên một trong những lãnh tụ Do Thái vĩ đại của thời kỳ 400 năm yên lặng đó.
Judas Maccabee.
Dạ, Judas Maccabee ha. Nhân vật này đã hoàn thành việc nào mà người Do Thái kỷ niệm một trong các kỳ lễ của họ?
Ông lãnh đạo người Do Thái chiếm lại Jerusalem và thanh tẩy đền thờ.
Dạ, đây là kỳ lễ nào?
Dạ, lễ khánh thành đền thờ.
Dạ, người Do Thái kỷ niệm 40 năm lang thang trong đồng vắng vào lễ nào?
Lễ liều tạm.
Liều tạm. Người Do Thái kỷ niệm hai điều nào trong lễ liều tạm?
Kỷ niệm những ngày lưu lạc trong sa mạc là thứ nhất. Thứ
dạ.
Hai là thu gặt mùa để cảm tạ Đức Chúa Trời.
Dạ, cảm tạ về cái mùa gặt ha. Người Do Thái sống ở đâu trong kỳ lễ liều tạm? Họ sống ở đâu? Họ đến, họ dự lễ, họ ở đâu?
Trong lều.
Trong lều.
Làm bằng cây.
Dạ, bằng lá cây ha. Bằng lá cây, bằng nhánh cây. Chúa Giêsu đến thành Jerusalem mấy lần trong 6 tháng phó mình?
3 lần.
3 lần. Chúa đến vùng Giu-đê mấy lần trong 6 tháng phó mình? Mấy lần?
4 lần.
Dạ phải. Rồi. Sách Phúc Âm nào cho chúng ta biết nhiều nhất về những chuyến đi dự lễ này?
Sách Giăng.
Sách Giăng. Xin điền vào khoảng trống dưới đây về những chuyến đến Jerusalem của Chúa Giêsu, dùng Kinh Thánh nếu cần. Thứ nhất, tên kỳ lễ. Lễ gì?
Lễ liều tạm.
Liều tạm. Ở trong văn đoạn mấy?
Là văn đoạn 7 thì phải.
Dạ, đoạn 7, đoạn 9 ha. Bây giờ trong cái phần lễ liều tạm, chúng ta có thể mở thêm cái dấu ngoặc. Chúng ta ghi là tháng 10 ha. Thứ nhì là lễ gì?
Lễ khánh thành.
Khánh thành đền thờ.
Dạ.
Trong văn đoạn?
Đoạn 10.
Đoạn 10. Và chúng ta mở hoặc là tháng mấy?
Tháng 12.
Tháng 12. Thứ ba là lễ vượt qua. Tại hai kỳ lễ kia rồi, tất nhiên còn kỳ nữa là lễ vượt qua ha. Ở trong văn đoạn 12 đến đoạn 19 đó. Và chúng ta ghi trong ngoặc đó là tháng? Tháng 4. Dạ. Yeah. Chúa Giê-xu đi chuyến thứ tư đến xứ Giu-đê trong 6 tháng của mình mà không đến Giê-ru-sa-lem. Lần này, Chúa ghé thăm làng nào?
Làng Bê-tha-ni.
Bê-tha-ni. Đến nhà của ai?
Lazaro, Mary với Ma-thê.
Dạ. Tại đó, Ngài làm phép lạ nào?
Kêu Lazaro sống lại thì phải chết.
Dạ. Chúng ta cảm ơn Chúa là chúng ta đã học qua những lần Chúa đến Jerusalem ha. Chúng ta cũng học qua về tinh thần, về tình thân của gia đình Lazaro đối với Chúa Giê-xu và tình yêu thương của Chúa Giê-xu đối với cả nhà của Lazaro. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta nhớ được, mặc dù Kinh Thánh không hề ghi lại khoảng thời gian chừng 400 năm giữa Cựu Ước và Tân Ước, nhưng mà một sử gia người Palestine sống ở La Mã đó là Josephus đã ghi lại rất là nhiều những chi tiết hữu ích hỗ trợ cho Kinh Thánh, cho sự thật của Kinh Thánh ha. Một điểm chúng ta ghi nhớ nữa đó là xin Chúa giúp đỡ để cho chúng ta thấy rằng ở trong đời sống của chúng ta có những gì làm ngăn trở chúng ta không nghe được tiếng Chúa hay không. Vì cớ dân của Chúa trong cái giai đoạn 400 năm yên lặng đó, họ đã có những điều ngăn trở lời của Chúa phán với họ. Ví dụ như là gì? Chúng ta còn nhớ không? Những ưu tiên mà họ đặt sai chỗ, họ phạm những cái tội mà trước khi lưu đài họ đã phạm. Những tội lỗi không có được xưng nhận ra để mà từ bỏ, và những cay đắng họ cũng không chịu từ bỏ ở trong lòng của họ đó. Cho nên xin Chúa cũng nhắc nhở cho mỗi một chúng ta. Chúng ta tạm kết thúc ở đây. Không biết thầy Minh Cô Dung và Diễm Phúc có thắc mắc gì trong cái bài học của chúng ta không?
Dạ, không có cô.
Không có ha. Dạ, thì tối nay, hello Diễm Phúc, có thể cầu nguyện kết thúc được không? Hello?
Dạ được mà hơi ồn chút.
Hơi ồn hả? Dạ không sao. Dạ xin mời Diễm Phúc cầu nguyện kết thúc.
Cầu nguyện ra.
Dạ.
Kính thưa Chúa là cha thương con, cảm tạ Chúa cho chúng con có cơ hội dịp tiện để cùng học về Chúa. Con cảm ơn Chúa vì tối nay chúng con học được ba chặng đường trong 6 tháng có mình. Chúa đi đến Jerusalem và một chặng đường Chúa đến với gia đình bạn thân của Ngài trong làng Bethany. Con cảm ơn Chúa vì chúng con học biết được khi chúng con sẵn sàng, khi chúng con dâng mình và khi chúng con lắng nghe lời Chúa, thì chúng con sẽ là những người bạn thân, những người được Chúa yêu. Con xin Chúa Ngài giúp chúng con, ở cùng chúng con để chúng con có thể trở thành những người bạn thân, những người người sẽ đem tình thân đến cùng mọi người. Con cũng cảm ơn Chúa vì con biết được những kỳ lễ mà Chúa Giêsu đến để tham dự trong 6 tháng phó mình của Ngài. Con cũng cảm ơn Chúa vì qua bài học con biết được rằng dân Israel ngày xưa đã không dân đủ lời Chúa, họ không lắng nghe, mặc dù Chúa đã cho tiên tri đến nhưng họ không lắng nghe và cuối cùng họ phải lãnh hậu quả là lưu đày. Con xin Chúa Ngài ở cùng mỗi chúng con, Ngài giúp chúng con biết lắng nghe lời Chúa, chúng con biết hạ mình xuống để vì cớ danh Ngài mà chúng con sống đẹp lòng Chúa. Con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Con xin Chúa Ngài cũng nhớ đến cô Yến, Chúa ban phước cho cô, Chúa thêm ơn thêm phước và chúc phước trên cô để cô có sức khỏe, cô có ơn phước của Chúa để cùng chia sẻ bài cho chúng con và chúng con xin con xin Chúa Ngài ở cùng mỗi chúng con, cho chúng con có sự khôn ngoan từ Chúa ban cho, chúng con học lời Chúa, chúng con hiểu lời Chúa và ghi nhớ trong lòng để chúng con làm theo lời Ngài, hầu cho đời sống xin chúng con ngày càng lớn lên trên bước đường theo Chúa. Cảm ơn Chúa nhiều lắm. Trong đêm tối tăm ngủ nghỉ, con xin Chúa Ngài bao phủ gìn giữ chúng con, Ngài ban lệnh Thiên Sứ Ngài đóng trại xung quanh chúng con, quan phòng chúng con, mọi người chúng con và của cải tài sản chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Con giao phó mọi sự trong tay Chúa và thành tâm cầu nguyện. Nhân Chúa Giêsu Christ.
Amen. Cảm ơn Diễm Phúc.
Dạ, con cảm ơn cô
Dung và Diễm Phúc. Chúc quý vị ngủ ngon ha. Sáng mai gặp lại.
Dạ, cảm ơn cô. Dạ, chào tất cả.
Dạ, chào.